mang những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Nhã Quyền kính mời quý thính giả chúng ta trở lại phần 2 với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Thanh Hùng và Nhã Quyền xin kính chào chị Betty ạ.
Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và kính mong quý thính giả thân thương nhìn chút thì giờ quý báu để mà gọi vào góp ý cùng với những lời tâm sự của anh Triệu Nguyễn ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào cô Betty, kính chào anh Thanh Hùng, và một lần nữa số điện thoại quý vị gọi vào để góp ý cho anh Triệu Nguyễn, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Kính mời quý vị gọi vào góp ý cho anh ngày hôm nay, 817-899-4110, 214-341-5943, anh Thanh Hùng có thể tóm tắt cái bức thư.
Dạ vâng, câu chuyện của anh, xin lỗi quý vị, anh Triệu Nguyễn thì 45 tuổi, lấy vợ cũng 15 năm rồi, có hai đứa con, một là cháu trai, một cháu gái. Cháu trai thì 10 tuổi, cháu gái 13 tuổi. Thì hiện thì sau khi lấy vợ được 5 năm thì anh đã ly dị, đã lấy vợ được 5 năm, thì lấy vợ là người Mỹ trắng. Thì trong thời gian mà lý gì với vợ như vậy thì hiện tại thì anh có một người yêu. Cô này thua ảnh như vậy tới 10 tuổi lận. Thì dự định là qua cái mùa Covid này, qua cái đợt Covid này thì anh bắt đầu sẽ tung hoa làm đám cưới. Thì bỗng dưng thì cô vợ cũ đang muốn quay trở lại. Và cô nói là vẫn yêu anh, muốn quay trở lại cùng sống chung với gia đình. Thì anh rất là băn khoăn, không biết như thế nào và không biết phải làm ra sao đây. Anh Triều Nguyễn... hiện tại thì trong lá thư anh có nói là anh đang ở Garland, Texas và không biết làm sao đây. Rất mong quý vị gọi vào để tham gia vào chương trình, đóng góp cho anh Triều Nguyễn trong trường hợp trong lá thư ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Betty xin mời ạ.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào Di Tư.
Dạ chào Di Tư, Di Tư phải không?
Dạ khỏe Betty, nghe tiếng nói Betty khỏe quá chừng luôn.
Dạ, cảm ơn chị Tư, phải khỏe chứ.
Dạ, ông cũng khỏe nha.
Dạ, chị Tư có khỏe dạ. Không à?
Dạ, Betty, nghe Betty nói gì, tìm neo gì ở đâu rồi, bị tập gì thấy tội nghiệp quá hả?
Dạ, ồ, chị Tư không biết chuyện đó phải không à? Đó thì chị Tư nghe dạ, rồi đó, thấy dạ. Thảm thương không?
Dạ,
nó vào nó hiếp đó, là bốn thằng Mỹ đen mà nó vào nó hiếp cả mẹ đến con dạ. Nó tay phiên nhau hiếp cả đêm như vậy đó, chị Tư thấy không?
Đó, nó hiếp mà, nó hiếp chết rồi. Nó hãm mà.
Thì đúng rồi, hãm hiếp đó.
Trời nghiệp quá ha. Dạ,
chị Tư biết là mấy cái tiệm đen quá, mấy cái tiệm đen thường thường là nó cửa kính á. Cửa kính để cho người ngoài á, nó thành ra nó chỉ cần cái búa, cái gì là nó đập vào hay là bên này trong nhà rồi. Nó đập vào cái cửa kính vỡ ra là nó chui vào thôi. Trong nhà này đâu có kịp làm kịp đâu, đâu có gọi điện thoại kịp đâu. Thấy không ạ?
Dạ, cảm ơn. Dạ, cho cái tin tức cho chị cũng cẩn thận. Nhà cửa giờ tinh kiến không à, đâu có để sắt đâu.
Dạ.
Dạ. Ừ. Rồi, chị cũng nghe, cảm ơn Betty. Nghe cái chú gì, gì chú Hùng đó, chú nói là
dạ, cái anh này tên Triệu chứ không phải tên Hùng gì Tư. Dạ.
Hồi nãy đó Betty có cái cậu gì đó, tên gì đó Betty.
Dạ, cái cậu này tên là cậu Triệu, anh Triệu đó gì Tư. Hello, gì Tư nghe không ạ? Dạ, anh Triệu.
Dạ nghe, tôi đang nghe này.
Dạ.
Cậu đó nên làm thế nào gì Tư nghe rõ rồi. Bây giờ mình thương con mình, cứ mỗi tuần cái đi đưa con đi thăm vậy thì mình thương lại đi. Theo gì chị Tư nghĩ vậy cho nó được phúc. Con nó cũng lớn rồi. Còn cái tình mới thì mình cũng để cũng làm bạn thôi. Chứ mà xuyên qua lấy người này rồi cũng có con, người kia có con nó cũng nhức đầu đó. Mình đã lỡ nuôi nó lớn rồi. Chứ bây giờ mà mình lấy cái mới thì lúc nào nó cũng vui vẻ, nhưng mà con mà đưa tới đưa lui thăm hoài cũng làm cái gai đó để cản trở đó. Thôi giờ mình thương mấy người cũ lại đi cậu ơi. Giờ suy nghĩ lại chín chắn đi, và xin người bà con mình được phúc, mình được phúc 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 để mình hưởng để già. Chứ bây giờ mà tạo lên nữa rồi con trẻ rồi mình già rồi không được vui đâu.
Mà chị Tư biết là cái người vợ cũ là người Mỹ đấy nha, không phải người Việt Nam đâu.
Nó cũng tốt lắm hả Bích Ti?
Dạ.
Nó tốt lắm, nó lấy mẹ cũng vậy, tôi thấy mẹ gần bên nhà đây nó lấy nhau nó cũng tốt lắm nha.
Yeah.
Cũng gặp cái may cái mắn thôi, con nói người Việt Nam cũng tốt lắm nha, cũng may mắn có thôi. Dạ. Thành ra mình nghĩ là người Mỹ đó là một cái duyên nợ của mình rồi. Còn mà mình tính nữa rồi thì thôi khỏi hỏi ai hết á. Nếu mà mình muốn lấy, mình lấy, có gì mà phải cần phải hỏi ý kiến. Mình nhiều ý kiến lắm nha, cậu ơi, ráng mà nghe ý kiến sau nữa. Cái gì tôi thấy là cái này cũng là cái may mắn mình để dưỡng già đó. Hai đứa này nó lớn lên rồi mình mai gốc mình có được ông nội rồi, được ông ngoại rồi. Rồi bây giờ đợi mấy đứa nhỏ sao không biết có bao nhiêu đứa rồi, ông nội ông ngoại rồi mình cũng chết rụng rồi. Đó.
Cái vấn đề ở đây là chị Tư ơi, chị Tư biết đi, xin lỗi ngắt lời chị Tư, là cái vấn đề ở đây ấy là hai người này họ không có cô lâm gì cái về cái vấn đề mà ghen tương cái gì hết trơn á. Nhưng mà tuy nhiên họ có những cô lâm, biết tôi nghĩ là ông không nói ra, nhưng mà vấn đề văn và văn hóa đó, phong tục với nhau đó, thì một bên là Mỹ, một bên là Việt, rồi có nhiều lúc không có thông cảm với nhau nữa. Đó là cái vấn đề, cái lùng củng ở trong gia đình là mất hạnh phúc là chỗ đó, đó. Mà nếu bây giờ mình get back lại với nhau, mình ở lại với nhau thì cái chuyện cũ nó lại có thể nó xảy ra lại nữa. Thì chị tôi nghĩ thì sao?
Dạ. Chị Tư, theo chị Tư thấy vậy. Còn những cái gì mà Mít Ti thấy để chờ nha, tiếng nói sau đi nha. Cái gì
Tư thấy
là cái gì cũng vậy á. Cái mới là lúc nào cũng ngon hết, ngon lành lắm. Ăn mặc cũng đẹp, dương dáng hơn. Rồi nói chuyện là rõ ràng hơn, mà tiếng Việt Nam của mình tốt đó. Nhưng mà chị Tư thấy tội nghiệp con nha. Cái tội nghiệp đó mà mình bỏ qua hết.
Yeah.
Đừng có để ý dòm lên nữa. Bây giờ chết chóc rồi, không biết ngày nào nghe nói chết chữ lắm rồi với Ti. 400,000 người gì nữa rồi mà bây giờ còn đang lo chứ không phải hết đâu.
Rồi, cảm ơn dì Tư nha.
Dạ, không biết đụng ai đó thôi. Chờ mình ôm cái cưới mà bơi nữa đây chứ biết sao vậy.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất nhiều ạ. Dạ,
thì dì Tư có đôi lời nói với cậu, cậu xin bị tư rõ ràng lại, người nào gặp cái may mắn là tốt hết á.
Dạ.
Dạ. Còn mà mình không gặp may mắn rồi mình đụng đó không tốt rồi cũng phải chịu chìm xuồng thôi.
Dạ.
Dạ. Xin nghĩ rõ ràng, nếu mà cậu muốn nữa là cậu đi kiếm tới, có gì mà phải giúp đâu. Nhưng mà dì Tư khuyên là thương con, tội nghiệp.
Dạ rồi.
Nào cũng đi gặp vậy rồi tội nghiệp quá đi.
Dạ,
cảm ơn
dì Tư.
Cảm ơn dì Tư rất nhiều ạ.
Dạ, quý vị nha, trên đài dì Tư thì có đôi lời để cầu chúc cho cậu được may mắn nha.
Dạ, cảm ơn dì Tư rất nhiều ạ. Chúc dì Tư luôn luôn khỏe mạnh và nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui dì Tư nha.
Xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, xin chào vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Hello, dạ.
Có phải mình không?
Dạ mình đó, dạ.
Đợt này chắc cho Thanh Hùng và Nhã Quyên biết tên nha.
Mình chắc đang bên bên Washington
nè. Thử coi.
Washington à? Người đẹp Washington à?
chào Bích Tiên, chào Nhã Quyên, chào
anh
Thanh Hùng.
Dạ, Bích Tiên xin chào người đẹp.
Ở người đẹp đang ở chỗ Capitol. Bích
Tiên không thấy gọi cậu không?
Nút corona COVID đi ơi, nút kỹ.
Mấy lúc nay không thích gọi tên là bên chia tên bây giờ sao đây, bây giờ cái tình trạng này nhà có gần chỗ đó không?
Họ đang thành lập một cái vô chính phủ, không, họ tự làm vua với nhau. mình cũng đúng ở rồi. Trong vùng đó luôn.
Oh my god.
Wow.
Ủa?
Yeah,
Nga chị Hương đó hả?
Bacon Hill là dính hết rồi.
Ồ anh đang ở chị ở đó hả?
Bacon Hill là dính hết đó gì tư.
Ồ à, Bacon Hill cũng bị hả chị?
Dính hết à. Dạ bị hết. Nó là một cái khu vực mà vô chính phủ.
Trù trời.
Cũng thấy oh buồn nhưng mà không sao. Tại vì nói chung là cái bà thị trưởng thành phố bà cũng
bà là dân
bà
chủ
cũng
mà.
Dân quá.
Bà dân chủ mà. À.
Bà bị dân quá, bà giống như bà muốn chơi một cái đòn, nói chung là à, mình ở trong vùng vùng cái gì dân chủ nhưng mà mình yêu cộng hòa. Đâu ra mình cũng thấy buồn đó không?
Ôi,
nhưng
chị,
mà một mình
chị.
Mình đạp thì nó không bung được lưới đâu, để từ từ nhiều người đạp thì lưới cũng bung à.
Nhưng mà mình cứ làm theo cái điều mình thích, mình không có cần phải mình ở trong dân chủ
đúng
mà
rồi.
Mình phải
có một số người ta cũng đâu không muốn đâu. Nhưng mà anyway thì không có bàn chính trị trên đây thì cho mình ý kiến với cái nát thư nha.
Dạ vâng, mời chị ạ. À.
Cái anh Triệu gì đó, anh ấy đưa một cái nát thư lên thì theo như cháu nó COVID đi, như chị đó, như Nguyên mới là anh Thanh Hùng. Thì thực sự ra cái người mà suy nghĩ để mà mình cần phải làm cái gì thì chỉ có người cha và người chồng có một cái mà suy nghĩ chính xác, còn tất cả mọi người người ta chỉ là khách quan bên ngoài thôi. Mình phải hỏi lại coi là cái người vợ của mình họ còn yêu mình bao nhiêu và họ có thực sự là họ muốn trở lại không, hay là một khi cái áo họ không mặc nữa họ để đó nhưng mà có một người cầm vô thì họ muốn giữ lại họ không đưa. Cái đó là cái mà vấn đề. Còn vấn đề nhiều khi đó nói về mình hy sinh cho con mình để cho con của mình nó được ở gần nhau rồi cha mẹ vì con cái ấy, thì cái đó nó thực sự nó không có phải là cái lý do chính đáng. Tại vì con cái ở bên này á thường thường là nó khi nó lập gia đình á nó cũng không ở với mình nữa đâu. Rồi nó chẳng nhẽ giờ mình vì con mình ở với nhau rồi khi con nó lập gia đình nó ra riêng nó ở rồi hai người không còn con nữa là cũng lại té ra đúng không? Cho nên là cái lá thư thì cháu nghĩ là cái người đàn ông á cần phải sáng suốt chọn cho mình. Bây giờ một cái cô người Việt cô yêu mình, cô thương mình, rồi cái cô vợ Mỹ kia thì lại muốn giữ mình trở lại thì cái đó nó không có mất xem chút nào hết. Tại vì 5 năm nó không phải thời gian ngắn, nó cũng là rồi bây giờ lấy cái lý do là để cho các con nó gần nhau. Nhưng mà theo như cháu thì ngay cả con cháu khi mà lập gia đình rồi gọi nó về là cũng chả. Mà khi nó về rồi thì nó cũng về, nó chơi chút xíu nó cũng đi à. Nó cũng con ai vô hôm thích theo my family, ok, go ahead. Thấy không? Nó cũng không có còn cái, giống như là mình cũng không có giữ được nó. Tại vì cái nó nói đúng. Rồi nhiều khi, mother day, mommy, I'm so busy for my family. I say happy mother day, ok, thank you, bye, done. Cho nên là cháu không có thấy cái lý do làm con mà để mà rằng một cái sự hôn nhân hay một cái tình cảm. Cho nên cái anh đó, anh ấy cần phải chính xác nghĩ là mình còn thực sự yêu thương vợ mình và mình tha thứ để mình nối kết lại. Còn hai là mình đang yêu với cô bạn gái này nhiều hơn thì mình tự cân đo đong đếm và mình quyết định. Còn tất cả những cái ý kiến hay những người xung quanh hay cả những đứa con chỉ là cái bên ngoài thôi, tại vì đó không phải là cuộc sống lâu dài cho mình. Đó là cái ý kiến của cháu gửi đến cho cái người mà gửi thư đến đài thôi. Cháu cảm ơn cô Bích Ti.
Dạ vâng.
Cảm ơn chị Nguyên nha.
Dạ vâng.
Chúc chị mọi gia đình mọi sự an lành nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Dạ vâng, đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Trong chương trình này, quý vị gọi vào để tham gia cũng như đóng góp cho cái trường hợp anh Triệu ạ. Dạ vâng.
Số điện thoại của đài một lần nữa 2143415943, 2143415943 hoặc 817-899-4110, 817-899-4110. Còn vài phút cuối của chương trình, quý thính giả còn những góp ý cho anh Triệu trong bức thư ngày hôm nay, anh nên trở về lại với người vợ cũ, người một cô Mỹ trắng và người hay là anh cứ để như vậy và bước tới với một người mới thì cô này, cô mà anh đang quen là một người Việt Nam, thì số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 hoặc 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho anh Triệu trong bức thư ngày hôm nay và còn vài phút cuối chương trình. Kính mời quý vị thính giả gọi vào để góp ý. Trở lại với cô Bích Ti.
Vâng, thì xin mời quý vị, còn mấy phút nữa thôi thì quý vị cố gắng gọi vào để mà góp ý cùng với tác giả của cái những lời tâm sự ngày hôm nay. Thật ra thì là để Bích Ti đang chờ mọi người, các có quý vị nào gọi vào thì mình mời người đó.
Dạ vâng, có rồi thưa chị. Dạ vâng.
Xin mời ạ.
Dạ vâng.
Xin phép vị thính giả có thể gọi lại số điện thoại là 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị gọi cái số đó. Nếu mà nó chậm hơn thì quý vị có thể gọi cái số 214-341-5943. 214-341-5943. Thì cái trường hợp này có lẽ là cũng nhiều gia đình của chúng ta thường cũng hay gặp tại Hoa Kỳ này. Khi mà ví dụ như nhiều, mà nhất đặc biệt là nếu mà đàn ông Việt Nam á, mà lấy vợ người người nước ngoài á, thì thường, nghe quý không biết có đúng hay không, thì thấy là cái xác suất nó ly dị thì lại nhiều hơn là phụ nữ Việt Nam lấy chồng người nước ngoài. Tại phụ nữ Việt Nam thì không biết là anh cái gì. Số điện thoại của đài một lần nữa: 214-341-5943, 214-341-5943 hoặc 817-899-4110. Anh sợ nhà Quyên Binh phụ nữ Việt Nam.
À, không, cái này mình đăng hắn mà, tại vì nó nằm trong cái giai đoạn gọi là nhạy cảm nên dễ bị nghi ngờ.
Xin trở lại với cô Tây ạ.
Vâng, thì mấy số phone quen thuộc của đài, xin quý vị gọi lại đi. Bích Ti dành cho quý vị chừng 2 phút nữa.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả.
Dạ xin chào cô Bích Ti và anh và chị trên đài.
Dạ,
dạ chào chị, xin chị giúp đỡ quý
Nancy, em ở
dạ. Vâng, mời chị Nancy.
Thì nói chung em mới vô cái câu chuyện, em chỉ nghe được phần sau thôi, nhưng mà cái chuyện vợ chồng là một cái duyên nợ. Bây giờ có muốn bỏ cũng hơi khó, mà có muốn ở lại thì cũng không có ở lại được. Tại vì cái nợ, cái duyên, nếu mà hết duyên á, là tự động là mình phải chia tay thôi. Mà bây giờ cái cô kia cũng năn nỉ, cái cô mẹ trắng cũng năn nỉ ảnh xin về ở vì hai đứa con. Nếu mà trong cái cho bản thân của anh đó, ảnh cái feeling của ảnh nó còn cảm giác thôi bây giờ mình tha thứ để mình trở về cho con nó có mẹ có cha, để gia đình hạnh phúc, để sau này nó lớn lên nó có một cái mái ấm như vậy. Thì cái phiêu lình của ảnh còn là vì ảnh còn cái nợ với cô đó. Còn nếu mà ảnh không còn nghĩ vậy thì không còn nợ nữa. Cho nên em không, nếu mà trong cái suy nghĩ của ảnh, nếu mà ảnh không nghĩ giống như em nói thì cái đó là không còn nợ nữa. Thì bây giờ do ảnh suy nghĩ thôi. Thử anh quyết định, anh thấy phải nằm suy nghĩ bây giờ trong cái đầu mình đó. Chứ bây giờ không có nghe ai hết trơn á trời. Hồi xưa em cũng vậy thôi, em cũng đã từng làm rồi đó. Nhưng mà em cũng cầu xin nó, phải thì cho con quay lại, còn không phải thì thôi, rốt cuộc quay lại. Đó, nó là như vậy. Cho nên mình đó là cái nợ, cái duyên không có thể nào mà nó giờ có suối bỏ là lấy cô Mỹ, lấy cô Việt Nam để được sung sướng, là giờ cái tình thương mới, không phải. Suối thứ bảy đó. Cho nên em chỉ có ý kiến là nói anh nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu anh còn nợ, anh cứ quay lại.
Nancy cho chị Bích Ti hỏi một câu. Nancy mới nói là ngày xưa Nancy cũng cả vào trong cái trường hợp như thế này. Thì Nancy có thể nói rõ hơn một tí nữa được không?
Thì nói chung là mình cũng đang cái tình trạng như vậy. Nhưng mà mình thấy giống như mình còn nợ. Mà người ta có cái feel, người ta cảm thấy người ta muốn quay lại với mình. Thì thôi mình tha được, mình tha.
Chứ bây giờ tức là tha thứ.
Dạ. Nhưng mà tại vì mình còn cái nợ mình mới tha được. Nếu mình không còn cái nợ mình không tha được. Cái đó là cái duyên định với ông trời, ông đã hàn gắn rồi. Vợ chồng đến nha cũng là cái nợ, cái duyên chứ không thẳng tự nhiên mà đến được. Cho nên nếu mà cái anh này mà anh quay lại vì anh còn nợ, thì nếu còn nợ thì ảnh mới tha được, ảnh mới quay lại, còn nếu không hết nợ là ảnh không có quay lại được. Tại vì cái chuyện vợ chồng cô cũng có gia đình, cô cũng biết cái chuyện vợ chồng là nợ duyên do trời định, sắp định đẳng hết rồi, không tự nhiên ai mà gặp nhau lấy nhau đâu, phải có cái nợ cái duyên hết trơn. Cho nên anh nên suy nghĩ cho kỹ, Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ đỏ gì được, ta vẫn tốt. Chứ không phải Việt Nam mình mới tốt, nhưng mà mình vì cái nợ mình còn mình cứ hàn gắn lại. Thì trước khi hàn gắn mình ngồi xuống mình bàn thảo với nhau để cho một cái cuộc sống mới. Có gì cái gì nó bỏ hết đi, cho một cuộc sống mới để mình làm lại từ đầu. Thì em chỉ có xin ý kiến vậy thôi, chứ thì nói chung là mỗi người mỗi cảnh, không ai giống ai hết.
Dạ vâng.
Dạ.
Nhưng mà Nancy ơi, Nancy, mình làm sao mình hiểu được cái feeling của mình nó có đúng hay là sai?
Thì bây giờ mình nhìn cái trái cái phải của người mà ra đi. Nếu mà người ta ra đi vì cái một cái mối tình nào đó nó chớm thoáng, là người ta suy nghĩ nó không có sâu. Bây giờ người ta quay lại thì theo mỗi người một kinh nghiệm, em không biết như thế nào, nhưng mà đối với em á, thì tụi em ở nhau cũng mấy chục năm rồi, hai mấy ba chục năm rồi, chứ không phải là mới. Mà có cái nhiều chuyện nó trong gia đình nó khúc mắc mình giải quyết không được, thì cho đi, để cho giống như là mỗi người nó có một cuộc sống, không phải là mình quen người khác hay là người kia quen người khác. Mình để mình suy nghĩ lại con đường mình làm đã đúng hay sai. Cái người kia cũng vậy, như là ly thân một thời gian vậy, để cho tìm hiểu nhau rồi mình quay lại mình hiểu nhau nhiều hơn. Thì mình tha được, mình tha.
Yeah. Nhưng mà theo kinh nghiệm của Nancy, xin lỗi Nancy, nhưng mà chị Vicky hỏi một câu nữa này nhá. Theo kinh nghiệm của Nancy, sau khi mình quay lại thì đời sống nó có better hơn, có hạnh phúc hơn không?
Em thấy nó vẫn bình thường, cũng hạnh phúc. Tại vì do mình, nếu mình thấy không hạnh phúc là mình không hạnh phúc, còn mình hạnh phúc là mình hạnh phúc. Tại sao? Khi mình cho người ta quay trở lại, mình đừng suy nghĩ cái chuyện sâu xa đi trước nữa, bỏ hết đi, coi như không nghĩ gì, thì lúc đó mình mới hạnh phúc được. Còn mà trong đầu mình cứ nghĩ cái chuyện xấu của người ta, đã người ta bỏ đi vì cái chuyện xấu đó, mình chia tay cái chuyện xấu đó, mà bây giờ mình cho người ta trở lại, mà trong cái mai mình vẫn còn nghĩ vậy là mình không hạnh phúc. Mình đã tha thứ là mình không còn nhớ những chuyện gì người ta đã làm, dù người ta có ăn trộm ăn cướp hay ngoại tình hay là cờ bạc chuyện người ta, mình đừng nhớ nữa, thì lúc đó mình mới hạnh phúc.
Dạ vâng.
Còn mình cho người ta về mà trong đầu mình còn suy nghĩ, khi mình trang gói với người ta mình suy nghĩ chuyện đó là mình không bao giờ có hạnh phúc. Tại vì cái tư tưởng mình nó còn những như vậy.
Dạ. Yeah. Có lẽ là cái
nghĩ vậy. Yeah.
Cái dạ có lẽ cái trường hợp của chị
nên suy nghĩ cho kỹ cái chuyện này á, nó rất là tương lai của mình rất là dài, cho nên mình suy nghĩ thật kỹ trước khi mình quyết định.
Dạ cảm ơn chị.
Dạ, thì em có ý kiến vậy cho anh, để anh suy nghĩ cho kỹ thôi, chứ còn mỗi người mỗi cảnh, em cũng không biết là xúi anh hay là khuyên anh không hạnh phúc thì cũng tội cho anh, mà xúi anh này cũng gặp một cái trường hợp khác không được lành lặn cũng tội cho anh, cho nên là anh
thường... làm cái bà Mai là bà Mai khổ lắm á Nancy.
Dạ, anh tự quyết định mà phải suy nghĩ, chứ bây giờ anh đạo nào em không biết, em là đạo nào đó em cứ cầu xin. Ok, nếu mà phải trên nguyên nợ của con thì cho con hàng gặp, còn không phải thì cắt đứt. Mình phải không có niềm tin nữa, chứ không phải không mà mình được. Đó là cái đó, là mình phải có niềm tin, mình cứ cầu nguyện đi. Mình không cầu nguyện là để cho con được trở lại cô đó thôi, cho con lấy lại cô đó quay lại với con, không phải. Mà
dạ,
mình
vâng.
Bây giờ chỉ giá là bây giờ cho con, nếu phải nợ duyên của con còn thì cho con hàng gắn lại, cho con hạnh phúc. Chuyện gì nó qua cho con qua hết, còn không phải thì đường ai nấy đi, tự cho suy nghĩ nữa.
Dạ vâng.
Để cho mình đầu óc mình thanh thản, mình còn đi làm nuôi con.
Dạ đúng như vậy chị Nancy. Dạ vâng, cảm ơn chị Nancy rất nhiều ạ. Dạ vâng.
Chị có ý kiến.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều ạ. À. Dạ, đúng đó, chứ không dễ gì mà cắt kia chuông đâu, khó lắm.
Nhưng mà cái trường hợp của chị Nancy á, là tại vì có thể là chị không có nói rõ ra, nhưng mà có thể là chị tha lỗi nó khác anh. Còn cái trường hợp này không, hai người không có lỗi, mà vì ví dụ nhiều khi anh trường hợp này là hai người giống như không có hợp tính nhau á, cho nên dạ vâng, xin được mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello. Dạ vâng, dạ phải, xin mời cô Hương.
Tôi cái việc này tôi không có dám góp ý, nhưng mà tôi chỉ kể chuyện thôi được không?
Dạ được, dạ
xin mời chị Hương. Nói đi cô Hương.
tôi kể chuyện là tôi quen với một cái bà cụ kia. Bà cụ kia bà có một người xui, người xui cũng có con trai lấy vợ Mỹ trắng, mà cái người Mỹ trắng là đúng là người ta nói người Mỹ nó bất tỉnh, nó ăn lê là đúng, nó không có gắn bó giống như châu Á mình đâu. Ừ, cái con Mỹ trắng nó ăn lấy cái chú Việt Nam đó làm chồng, mà nó về nó sống có 5 đứa con, mà thằng chồng đi làm nuôi một vợ 5 con, vợ ở nhà nội trợ giữ con. Rồi bà mẹ chồng thấy con dao cũng tội nghiệp, thỉnh thoảng cho 500-300 nó xài thêm, xài riêng gì nó xài. Nhưng mà không biết làm sao mà một hôm nó lặng lẽ, nó bỏ chồng nó đi, nó không có ly dị, mà nó không nói gì hết, mà nó lặng lẽ đi thôi, đi luôn thôi, đi luôn không về. Cái cuối cùng là bà mẹ chồng phải trông coi 5 đứa con cho thằng con đi làm.
Ừ.
Đó. Nên họ không nói năng là họ không vừa ý, có vừa ý, họ không có nói gì, họ không có nói gì làm phiền với chồng, với bà chồng gì cả. Nhưng mà họ tự động họ ra đi, không biết họ suy nghĩ sao đâu mà để 5 đứa con ngồi đó họ đi thôi, họ đi luôn thôi. Họ đi luôn bao nhiêu năm luôn, mười mấy 20 năm luôn, chả hiểu à. Họ sao đi. Thường thường hồi xưa tôi chưa qua Mỹ, tôi nghe họ nói người Mỹ nó phát tỉnh ăn lê là đúng thiệt á. Nó vô tư lắm, nó vô tư lắm, cho nên là không có gắn bó với người châu Á mình mà sống có tình có nghĩa rồi đâu. Không biết nó suy nghĩ về cái gì mà nó không nghĩ tình nghĩa. Ừ. Thôi tôi chỉ biết kể chuyện vậy thôi. Tôi quen bà cụ kia, bà kể với tôi cách đây 5-6 năm rồi. Giờ cái câu chuyện những trùng hợp cũng lấy vợ Mỹ nữa thì tôi thêm cho tôi kể vậy thôi. Chứ còn cái việc này thì tùy cái người đàn ông đó được suy nghĩ, chứ còn mình không dám góp ý cái việc này. Việc này khó góp ý lắm.
Dạ vâng, cảm ơn Dương rất nhiều.
Cảm ơn cô Hương rất nhiều, cũng như là cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi vào góp ý cho anh Triệu trong bức thư ngày hôm nay. Và có lẽ cái trường hợp này thì cũng nhiều người xảy ra. Và cái trong trường hợp của anh Triệu thì hai người không phải là vì người nào làm lỗi, nhưng mà có lẽ là vì không hợp về một cái vấn đề nào đó với nhau, cho nên hai người đã ly dị nhau. Nhưng mà giáo viên thấy vậy là thường nếu mình ví dụ mà hai người không phải là ly dị nữa, mà hai người mà bồ bịch nhau thôi đó cô Betty, hoặc là ly dị mà ví dụ ly dị cùng một cái vấn đề đó, ví dụ như ly dị về một cái gì đó không thích hay không hợp cái gì mà hồi quay trở lại, hoặc là hai người chia tay thôi vì một cái vấn đề đó như vậy, thì khi quay trở lại với nhau á, thì hồi cũng chia tay nhau cũng vì cũng xem cái vấn đề, tại vì nó nếu tại vì cái nếu mà vì một cái tính cách nào đó hay vì một cái gì đó không thích thì họ không có thể thay đổi được, và khi mà họ trở lại với nhau thời gian sau thì họ cũng chia tay nhau một lần nữa, cũng xem cái vấn đề thôi. Và xin mời cô Betty đúc cái chương trình.
Dạ vâng, thì thật ra là cái vấn đề ngày hôm nay của anh Triệu Nguyễn này đó, cũng mình nói chung á là do anh thôi. Anh Triệu có biết không, là cái vấn đề là hai người khác cái văn hóa phong tục tập quán cũng khác nữa, mà mình nói đây là Betty nói chung thôi, như mọi người đều thấy đó, khi mà chúng ta lấy người Việt Nam, phụ nữ Việt Nam mà lấy chồng ngoại quốc, nhất là lấy người chồng Mỹ đó, thì là họ gắn bó nhiều hơn, mà được người chồng Mỹ họ rất chung thủy với người Á Đông của chúng ta, và gia đình họ rất hạnh phúc. Betty đã nhìn thấy nhiều cặp ở đây rồi. Còn riêng mà nếu mà nói trái lại, nếu mà người đàn ông Việt Nam mà lấy vợ Mỹ đó, thì đó, cái cảnh nó là như vậy đó. Bởi vì cái người Mỹ trắng, phụ nữ Mỹ trắng, mình không nói hết hoàn toàn, nhưng mà hầu như là như vậy. Vâng, họ sống hời hợt, trong tình nghĩa vợ chồng họ sống hời hợt lắm. Tức là như vậy, có chồng 5 con rồi, như cô Hương mới nói đó, cũng tự nhiên bỏ ra đi mà không nói một lời nào hết. Mà cũng không nói lý do tại sao mình đi mà bỏ một lúc 5 đứa con như vậy. Thì trong cái trường hợp của anh Triệu đó, Betty nghĩ rằng là từ trước thì anh nói là coi như là hai người không có giận hờn nhau, nhưng mà tuy nhiên có những cái vấn đề xung khắc. Tức là Betty nghĩ là nó từ cái vấn đề câu chưa ra. Chẳng hạn như anh một ngày anh ăn cơm mà anh thích ăn nước mắm, ăn cơm với nước mắm hoặc cá kho chẳng hạn như vậy, mà cái cô vợ Mỹ không ăn, mà cô vợ Mỹ chỉ thích là hamburger với hot dog với là ăn mấy cái đồ gì Italian đại khái là như vậy đó. Rồi cô vợ Mỹ thích đi ăn tiệm nữa, ăn tiệm thì ăn ba cái đồ của Mỹ không á, thì nó có nhiều bơ nhiều chi mình ăn không có được. Thì những cái điều đó nó làm cho cái hai vợ chồng nó mất cái hạnh phúc. Thế mà người ta bảo đồng vợ đồng thuyền thì tát biển đông cũng cạn nữa, mà đằng này nó cái gì mình thấy nó cũng khác nhau hết. Mà nhất là người vợ họ không có đáp ứng lại, họ không có adjust lại cái đời sống, cái lifestyle của người ta đó. Nó họ không có muốn chen cái lifestyle người ta, cái cách sống của người ta theo cái ý của mình nữa. Thế mà đó thì cái càng ngày nó cái khoảng cách giữa vợ chồng nó càng xa ra, nó là một cái gap, một cái khoảng trống mà nó trống vắng mà mình không thể nào mà mình hàn gắn lại được. Đó rồi cái vấn đề mà ăn ở với nhau nữa cũng vậy đó, ăn nằm với nhau vậy nó cũng tự nhiên nó lạnh nhạt hẳn đi. Rồi đến một ngày nào đó nó hết duyên hết nợ rồi, mà cái chị cũng tin tưởng rằng cái chuyện vợ chồng á là cái duyên cái nợ. Cái điều đó có thật đó thưa quý vị. Đó bởi vì có nhiều cái cặp mà mình nhìn thấy rõ ràng ở đó, đó tự nhiên họ lấy nhau là cũng cái duyên cái nợ đó, nó thúc đẩy họ lấy nhau, nghĩa là nó đưa đến cũng giống như cái kiểu ngày xưa các ông tơ bà nguyệt mà xe cái sợi chỉ hồng đó. Đó là như vậy, mà cái điều đó là đúng mà thôi. Thì mình nói là trên chúng ta, cuộc đời chúng ta có nhân có quả này, có linh hồn này, rồi có cái thiện duyên nữa, mà gặp nhau thì cái chắc chắn đó. Bích Ti theo đạo Phật, Bích Ti tin cái điều đó lắm thưa quý vị. Vâng, và cái vấn đề của anh Triệu ở đây là bây giờ đó, anh xem thử là nếu mà cái cô vợ này trở lại với anh có thể adjust theo cô được không, hay là anh có thể nói cô theo những cái gì mà anh muốn được không? Nếu mà anh nghĩ rằng á, anh không thể nào làm được cái điều đó, cũng giống như cô vợ của anh á, không có thể là làm được những cái điều mà từ trước giờ anh muốn cô làm, đó thì anh có nên trở lại hay là không? Cái vấn đề là cốt lõi là cái chỗ này đó. Đó, anh nghĩ anh khi mà trở lại như vậy thì vì hai đứa con thì nó thấy bố mẹ ở gần nhau thì nó thích rồi. Thế mà nó có bố có mẹ ở sát ngay ngay mình của nó thì nó thích rồi. Đi học về là cũng có bố có mẹ rồi, nhưng mà tuy nhiên giữ anh với vợ của anh có cảm thấy hạnh phúc hay là không? Đó, rồi cái sự xung đột nó lại xảy ra nữa, nhất là bây giờ càng về già đó, anh chịu biết càng về già cái người của chúng ta nó hơi khó tính nữa. Nó có vấn đề mà nó cũng có nhiều cái vấn đề mình dễ dãi, nhưng có rất nhiều vấn đề, nhất là về gia đình đó, là mình cũng rất là khó tính, khó khăn trong cái vấn đề đó là giữa vợ với chồng. Thành ra là anh suy nghĩ kỹ đi. Những thính giả cũng như Bích Ti cũng chỉ đưa cho anh một vài cái nhận xét cũng như là cái experience của những quý vị đã gọi vào đó, thì để mà anh suy nghĩ và anh nghĩ coi thử anh có nên trở lại với người vợ cũ của mình hay không, hay là tiếp tục cái mối tình này với cái cô gái này. Bích Ti thấy cô gái này còn trẻ, mà hơn nữa là cũng có tình cảm với anh từ hơn một năm nay rồi, thì mà cô chưa có một cái đời chồng nào hết. Thì cái mối tình của cô á, Bích Ti nghĩ là cũng rất là sâu đậm đối với anh đó. Nếu mà anh tiếp tục, mà Bích Ti nghĩ rằng á, đối với cái người thứ hai này anh nên tìm hiểu cho kỹ, cũng đừng có nên hấp tấp nữa. Rồi nó lại thêm một cái mối tình thứ hai này nữa, nhiều khi mà mình nó có nhiều vấn đề trong này nữa, thành ra là mình lại nhức đầu nữa. Đó là giữa hai người thì Bích Ti nghĩ là anh phải cân nhắc cái người tình này với người vợ cũ của mình, cái người nào mình nên tiếp tục cái tình cảm của mình, và cái đó là do anh quyết định mà thôi. Bích Ti và các quý vị mới chỉ nêu lên một vài trường hợp và để cho anh có những thêm một vài cái ý tưởng cũng như là một cái khái niệm ở trong cái đầu óc của anh, và để anh quyết định trong đời sống của anh. Và Bích Ti nghĩ rằng cái chương trình chúng ta đến đây là có lẽ là nên tạm chấm dứt ở đây. Và Bích Ti cảm ơn anh Triệu rất là nhiều đã tin tưởng cái chương trình của Bích Ti mà tâm sự như thế này. Bích Ti cảm ơn rất nhiều và mong rằng anh sẽ tìm được cái hạnh phúc thật sự trong cuộc đời của anh. Và Bích Ti xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe cũng như là góp ý vào chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả các quý vị những ngày thật an lành và tràn đầy hạnh phúc. Một lần nữa, happy birthday đến Tổng thống Trump.
Dạ vâng. Thanh Hùng cảm ơn quý thính giả đã quan tâm chương trình này, cũng như đã đóng góp những ý kiến cũng như những cái gợi ý cho anh Triệu ngày hôm nay. Và cũng không quên cảm ơn chị Betty đã bỏ thời gian quý báu của mình để đến với chương trình Talk Show Có Những Niềm Riêng chiều hôm nay. Và mến chúc chị có nhiều luôn nhiều dào sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và xin chào tạm biệt chị và hẹn gặp lại chị chương trình này vào lần sau ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Khuyên.
Như mây, như mưa, như cát biển khơi.